Những cái câu chuyện mà lịch sử đó, nên thì Phật tử mà thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng và chỉ về Tây Phương Tịnh Độ rải rác kinh rất là nhiều. Phật tử có coi cuốn Đường Về Cực Lạc ở sau này cái ngày Thích Trí Tịnh đó, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh mà ngài khảo cứu rất nhiều kinh, ngài ghi ở trong cái cuốn Đường Về Cực Lạc, ông tự coi lại đến rất nhiều kinh và ba quyển kinh chánh là Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và A Di Đà, cái kinh A Di Đà tôi giảng đây, ba bộ đó là chánh. Rồi vua Tịnh Văn Dương là vua là cha, bình thường ở ngoài đời đó là cha. Cuối cùng rồi ngài cũng khuyên về Tây Phương Tịnh Độ, thì chỗ đó rất là mình thấy rất là quý báu lắm, đó là đắc quả la hán rồi, thoát quả sanh tử luân hồi rồi. Thế mà ngài cũng vẫn khuyên mình, khuyên đưa cha, và phát tâm nguyện về Tây Phương Cực Lạc, thì đâu phải là không quý báu, thì về đó là lợi ích rất nhiều mà. Thì theo như thấy coi trong này là và thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương. Mà nói trong mười phương nhiều, mình ở đây nằm ở trong cái, nằm ở đây cái hào quang quý báu, nằm ở trong cái sự bảo trợ của Đức Phật ấy nha. Thì bây giờ Phật tử mình có nhân duyên dữ lắm với ngài đó nha. Khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được đi sanh vào cõi ấy đó, là không phải hiện tại bây giờ thôi, suốt ba đời, thế là cái thời quá khứ rồi, cái thời Thích Ca Mâu Ni Phật là thể hiện là đương nói kinh, và thời hôm nay và sau này nữa, là suốt ba thời đều gì, đều được cả, đều là được về có Phật cả, đều có đầy đủ nhân duyên mình cả. Lại nữa, Phật A Di Đà đã dùng chí nguyện rất lớn của ngài để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh, và dùng cái hạnh tu rất lớn của ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sinh. Cái nhân cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tín tâm, có nguyện, có trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế, mà đều đã được, đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới tạo hay là mai mới tạo. Cái nghĩa này nói về chúng sinh niệm Phật, chúng sinh tạo thành, nhưng ai có hiểu mới thể nhận được. Cái lý này sâu nha Phật tử, cái ý này coi nhận sâu lắm á, giảng rõ là thật. Cô Phật tử trong kinh Di Đà sau này á cũng có nói đó, người nào được muốn về có Phật được, không phải ai muốn về nhà, không phải đến đổi là quá dễ đâu. Nhưng cái nào về được là phải có đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên mới giảng sanh về có Phật được, chứ không phải là mình dễ giảng sanh, chứ không phải dễ giảng sanh. Bởi vậy trong này á, Tổ Trí Húc luận rất rõ. Lại nữa, Phật nào đã dùng chí nguyện rất lớn của ngài để làm cái nhân có nhiều thiện căn cho chúng sinh. Đấy đó, là cái chí nguyện để làm cái nhân, là cái chí nguyện là ngài nguyện thành lập có Phật, và ngài 48 lời đại nguyện ra để cứu vớt chúng sinh đau khổ trong mười phương. Ngài phát ra 48 lời đại nguyện đó, thì đó là để làm cái nhân có nhiều thiện căn với chúng sinh. Thế thì những người nào có y theo nguyện của ngài, y theo nguyện lực của ngài, mà nương theo nguyện lực của ngài để tu trì, để thể hiện tinh thần đó, thì bây giờ mình đã được nhiều thiện căn. Đức Phật đã tạo ra cái thiện căn đó, mà mình tu đúng cách như vậy thì đem cái nhiều thiện căn nó trở về mình, cho chính mình. Dùng cái hạnh tu rất lớn của ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sinh. Đó. Thì bây giờ thì nó là dùng cái hạnh tu rất lớn, là ngài nguyện độ khắp chúng sinh. Lúc ngài tu trì là ngài độ vô số vô lượng vô biên chúng sinh. Ngài dùng cái hạnh rất cực khổ, ngài đã muốn học cái pháp đó, cũng như ngài với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên có thể nói là ngài hy sinh lấy máu làm mực để chép kinh, hy sinh cả thân mạng, bố thí cả mắt tai mũi lưỡi thân, không tiếc thân mạng, và nhiều vô lượng nguyên kiếp như vậy. thì ngài các hạnh tu ngài, công đức của đức ngài vô lượng. Thì những cái hạnh tu hy sinh ngày đó, cái hạnh tu đại từ đại bi cao cả đó, rồi ngài mới phát nguyện độ chúng sinh cuối cùng sau này thành lập của Phật đó. Thì người như thế là ngài tạo rất nhiều phúc đức. Đó là ta nói là ngài dùng cái hạnh tu rất lớn của ngài để làm cái duyên, khiến cho người nào có tâm tính nguyện trì danh thì đầy đủ phúc đức. Đó. Thì khi mà Phật tử hiểu thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong này luôn nói là người nào có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới đắc sanh bỉ độ, mới là đắc sanh về có Phật được. Thì bây giờ Đức Phật muốn đầy đủ thiện căn đức nhân duyên phải làm gì? Phải có tinh tâm sâu, tinh sâu nguyện tha thiết và công hạnh như vậy đó. Thành ra nếu mà hiểu cách rồi thành dễ cái rất khó. Nếu người nào không đúng cách cái phương cách này thì rất khó về Tây Phương Cực Lạc. Bởi ngài Đức Phật mới đưa ra đó là phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên mới được về. Thì một đời rất khó là đưa cái công thức này ra, rồi tự thấy là cả vấn đề khó. Nhưng mà Đức Phật chỉ thêm mình cái nữa muốn, nhưng mà lại dễ. Dễ là gì? Là nếu người nào tu học biết cách rồi, Phật đưa ra mình với cái này để cho dễ, là cái nhiều thiện căn đó là Đức Phật đã tu tập rồi, phát nguyện rồi, mình nương theo đó là mình được nhiều thiện căn. Nhiều phước đức là thế nào? Mình cứ tu tập theo công hạnh của ngài, công hạnh vô lượng vô biên của ngài rồi, thì bây giờ mình tu tập, mình niệm danh hiệu ngài, mình tu tập đúng cách rồi, thì mình sẽ được nhiều phước, đem cái nhiều phước đức đó về mình. Đó là phước đức đầy đủ, phước đức đầy đủ nhân duyên đó. Mình tính hạnh nguyện đầy đủ là đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên, mà phải tu tập tính hạnh nguyện cho nó đúng cách. Thành ra bây giờ Đức Phật nó khó, rồi bắt đầu đưa mình ra cái mình tu tập là dễ, mình tu đúng cách là dễ, phải không? Rồi mình mai phước nào đó mình mới được nghe. Đức Phật đã tạo ra cái nhiều thiện căn, nhiều đức đem đến cho mình. Bây giờ những cái bài trước, kỳ trước Phật tử nhớ cái học đó là Tổ Triệt Ngộ có nói câu nghe, nó hiểu được sau cái này là toàn đức mà lập danh, rồi người nói ngược lại là toàn danh tức đức, phải không? Là toàn đức lập danh là sao? Là toàn công đức phước đức trong vô lượng kiếp Đức Phật A Di Đà tạo ra. Tất nhiên là tu hành đã tạo ra công đức phước đầy đủ đó, mà bây giờ mới lập ra cái danh là A Di Đà Phật. Toàn đức mà lập cái danh này, rồi nói là gì mà thấy quý báo là gì? Rồi toàn danh tức là đức đó, toàn danh là A Di Đà Phật đó, tức là cái đầy đủ công đức phước đức đó. Vì do đó cho nên mình thành lòng tha thiết, mình niệm cho nhập tâm, thì mình đem công đức phước đức Đức Phật vô lượng kiếp Phật nào trở đem về chính mình. Đó là khi mà cái toàn danh là ngày toàn đức đó, công đức đức vô lượng kiếp ngày, bây giờ mình lập ra cái danh này A Di Đà Phật, thì bây giờ người nào thành lòng tin tưởng rồi thì niệm cái danh hiệu đó toàn danh thì A Di Đà Phật, tức là đầy đủ công đức trong đó. Thì bây giờ muốn đem đầy đủ công đức của đức của Phật A Di Đà trở về chính mình là mình thành lòng mình niệm. Khi mình hiểu được cái này rồi, mình mới hiểu được cái câu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là người nào thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Khi có một vị tăng đó thì lại bạch thầy, nó bạch thầy, con xem kinh của Phật dạy, những lời của Phật dạy con không nghi, tất cả những lời Phật dạy con không có điểm nào nghi, nhưng mà con có một điểm này con nghi nhờ thầy giải bài. Rồi ông thầy nói là cái điểm nào nghi cứ trình ra. Nó bạch thầy, trong kinh Đức Phật nói người nào thành lòng niệm một danh hiệu Phật cái nào đó trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong rồi, có một danh hiệu làm được phước đức công đức lớn dữ vậy mà trừ được cái tiêu nghiệp tội dữ vậy. Cái ông thầy nói là ngươi thiệt là người tà kiến, tại sao Đức Phật cái lời kia nữa cũng Phật nói mà ngươi tin được, mà cái này cũng lời Phật nói sao ngươi không tin? Cái người lại ông thầy tin rằng đó ha, cái bị nói khơi vậy Phật tử nó không thể tin được. Nhưng mà nếu Phật tử nghe cái ngày mà Tổ Triệt Ngộ mà luận thì mình sẽ tin dễ dàng. Bây giờ toàn đức lập danh mà, rõ không? Toàn đức cái Phật A Di Đà mà lập các cái danh như này thì mình niệm mình toàn danh là mình thành lòng, mình niệm trọn vẹn thanh tịnh, mình niệm thành lòng ha, mình niệm nó lên thì mình nhập tâm mình đem cái công đức kia trở về bồi đắp cho chính mình. À, thật ra bây giờ mà còn đòi hỏi chỗ này, thành lòng niệm là niệm thâm, niệm sâu, niệm thấy rõ ràng, nó nhập tâm mình. Chứ bây giờ tự niệm cứ nghe nó Nam Mô Phật, cũng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật thì chắc suy nghĩ thành không thành lòng. Mà nếu không thành lòng chắc không được hưởng cái vấn đề mà 80 ức kiếp sinh tử đồng tội tiêu trừ ha. Đó, rồi có một đoạn này nữa, tôi thấy Tổ Trí Húc á, có con bài nguyện, phát nguyện của ngài như vậy: cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Cái câu A Di Đà là thần chú dứt gốc nghiệp, tại sao vậy? Là ngài lấy theo cái chỗ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó, giải đó, là thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà một lần trừ được 80 ức kiếp sinh tử trong đời. Cho nên Chư Phật Đại Sư muốn nguyện phát nguyện nương cái đó là ngài nói là cúi đầu là Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Phật tử có cái nào dứt gốc nghiệp mau hơn không? Đâu có nào dứt gốc nghiệp mau hơn ha, đâu có nào dứt nghiệp mau hơn đó đâu. Mình một thành lòng mình niệm là nó tiêu trừ 80 kiếp sanh tử trong đời. Thì có người hỏi, nói như vậy tôi ngày tôi niệm được 100 tiếng, 1000 tiếng sao mà không hết tội? Một tiếng là mình được mình trừ 80 kiếp rồi, thì bây giờ niệm cả 1000 tiếng tại sao không trừ hết? Xin thưa, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng nếu mà cái nghiệp tội mình có tướng đó ha, như là tướng mái này, tướng bàn, tướng ghế, tướng nhà, tướng cửa đó ha, chồng chồng với nhau, cái vũ trụ này chưa không có hết nữa. Vô lượng kiếp giờ mình tạo tội quá nhiều rồi, phải không? Đến nỗi cái vũ trụ này chứa hết, nếu mà có tướng, nhưng mà tại cái nghiệp mình không có tướng, cho nên nó dung nhiếp trong đó, nó làm một khối nó không thấy tướng, nhưng mà thấy tướng nó lớn nhiều vậy. Và ra bây giờ mình niệm 1000, 2000, 10000 chưa đâu, chưa đủ sức trừ hết tội nghiệp ngay kiếp này đâu ha. Nhưng mà nó có quý chỗ này, mấy vị cổ đức dạy cho mình có cái niềm tin rõ là một viên ngọc minh châu mà để vào nước đục quá trong, có thành trong. Và một danh hiệu Phật A Di Đà để vào tâm tán loạn trở nên thanh tịnh. Vì lẽ đó cho nên có câu là gì? Là một niệm trừ muôn niệm. Một niệm A Di Đà Phật trừ muôn niệm vọng lự, trừ muôn niệm vọng tâm. Xin nói lại là muôn niệm là 10000 niệm. Tôi sẽ dung quát như vậy đó. Vì đó cho nên rất là ít tự niệm, có cái niềm tin này mình học hỏi đầy đủ rồi, từ chỗ Phật nói, chỗ Tổ nói, nó gom lại thì mình có đầy đủ niềm tin xác đáng. Thì cái niềm tin xác đáng đó là Phật tử cứ thành lòng niệm Phật là báo quý nhất. Nhờ mình nghe đó, Phật tử có cái niềm tin, thì bây giờ mình thấy quý ích đó mới gì? Mới gia công niệm Phật, mới tinh tấn niệm Phật, vì thấy lợi ích quá nhiều rồi. Và không có công hạnh tu trì nào nhiều hơn nữa, phải không? Không có đâu mà hơn nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình phát hiện người ta tu vọng tâm, thì người ta nói rằng một câu kinh Phật nào đó để mình gia trì con Phật đó, để mình nhiếp tâm thì gia trì câu kinh Phật đó, thì cũng hết vọng nha, cũng hết vọng. Nếu mình nghĩ một câu thôi, còn nhớ câu đó thôi, hay là một câu công án, một câu công án hồi xưa là bên thiền sao là Tổ Lâm Tế đó, là chỉ cái là công án đó. Thì bây giờ đó là con chó Phật tánh không, thì tiêu chó nó không, thì mình lấy cái không đó mình quán nhìn những cái không. Hay là bên bên Nhật mình cái câu mà công án nổi tiếng là hãy nghe tiếng vỗ một bàn tay, thì bây giờ nhớ soi nó ngoài chi vậy, thì xưa nó đã hết vọng tâm. Nhưng mà làm sao bằng cái ai với là Phật được, được không? Cái câu hãy nghe tiếng nó, hãy nghe cái tiếng vỗ một bàn tay, làm sao mà công đức của Đức bằng cái câu A Di Đà Phật nữa. Mà bây giờ mình thấy công đức của Đức quá lớn chỗ A Di Đà Phật ha, thì mình niệm rất là mau kết quả hơn, mau chuyển hóa vọng niệm vọng tâm mình hơn. Bởi vì cho nên ta nói là chỉ tự lực, là nếu trường hợp của mình hãy nghe tiếng vỗ một bàn tay là tự lực, hãy con chó mà tánh không mình nó không, vì mình soi với không đó, mình nhào nặng với không đó, thì cái đó là tự lực mình hoàn toàn. Bây giờ mình niệm A Di Đà Phật thì trong đó có tự lực mình nhớ mình niệm chứ, mình mới là gì? Dùng cái lực công phu của mình phải nhớ là lại để mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đòi hỏi phải nhớ thế rồi phải ghi trong lòng mình hoài. Thì cũng vậy, nhưng mà thêm cái lòng Phật lực là công đức phước đức nằm ở trong câu hành danh Phật, là mình càng niệm là càng tô bồi công đức, càng tô bồi phước đức về cho mình. Đó không? Đó. Vì bây giờ Phật tử nói, thí dụ mình vậy thì mình công đức phước đức với Phật ngay là tu trong vô lượng kiếp đó. Rồi bây giờ mình niệm đem về cho mình biết là chúng sinh mười phương lấy hết công đức phước đức của Ngài sao? Thí dụ mà mình hỏi vậy. Nhưng mà sư xin thưa, đừng sợ. Bởi vì Đức Phật nó là như là cái Ngài là một cây đuốc lớn. Thì bây giờ cái đuốc tôi đưa về đương trái thì bắt đầu mồi trăm ngàn người ngàn triệu ngàn cây đuốc cũng vẫn trái sáng, không có gì mất. Đã thấy không? Không có mất cái cây đuốc sáng đâu. Thì cái đại cái công hạnh phước đức công đức của Ngài cũng vậy. Dầu cho mình niệm danh hiệu đó là được công đức phước đức tô đắp, nhưng mà Đức Phật ngày nào không mất chút nào đâu, sợ. Thấy không? Không có mất. Rồi Ngài cũng như vậy nè. Thì xuống nói lại, thì bây giờ khi mà hiểu được đó rồi đó, thì quý Phật tử mới hiểu được thêm cái câu này là khi mà người nào có tâm tính nguyện trì danh thì có mỗi tiếng niệm Phật đã tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế, mà đều đã tạo thành rồi đó. Tất nhiên là cái người nào mà thành lòng niệm danh hiệu Phật hay nào nhé, niệm rồi thì đã tạo thành những cảnh công đức trang nghiêm như thế. Mà bây giờ mình nói, thưa sư, bây giờ mình ở đây, mình tạo nào trên đó, mình tạo nào vẫn được trang nghiêm công đức đó. Mà bây giờ nó đã tạo thành rồi, tại sao tạo thành rồi? Là Đức Phật cái đà hiện bây giờ làm Phật rồi, và hiện bây giờ cái cảnh nó hiện hữu có Tây Phương Cực Lạc rồi, nghe ha. Rồi bây giờ mình mà tưởng nó mình niệm đây rồi mình sao mình tạo được đây? Xin thưa, nhớ cái bài đầu tiên mà sư luận về tâm đó nha, không thôi là tính tâm là tin mình đó. Thì Đức Phật mới, quý Phật tử mới hiểu rằng tâm mình không phải riêng trong thân mình, mà chân tâm mình châu biến khắp mười phương. Hiện bây giờ Phật tử ở đây chứ chân tâm mình, cái sự sáng suốt mình nó đã châu biến khắp mười phương rồi. Nhưng mà cái nghiệp lực mình đây nhiều cho nên mình thu ở đây còn nhỏ vậy. Vì ở đó cho nên mình thành lòng niệm rồi, mình hướng về Tây Phương Lạc rồi, thì cái tâm mình hướng nó mạnh ở đó, cái tinh thần nó mạnh ở đó. Vì ở đó cho nên Đức Phật ngày nào không phải mà cứ tự tử mà tu ở đây, rồi Đức Phật mới đem cái viết mà ghi cái tòa sen nào đó, ghi tên tuổi gì, từ cái tâm mình nó là biểu hiện, nó cảm ứng lên đó, tên gì, họ gì, pháp danh gì, bao nhiêu tuổi, bây giờ nó nguyện phát nguyện rồi, nó tu thấy có được, nó cảm ứng trên tòa sen báo có tên tuổi hết, thành lòng. Thành ra bây giờ đó, tất cả Phật tử nào tu đúng cách, thành lòng rồi thì có tên tuổi. Mà xin thưa nó lại là không phải Đức Phật hay nào ghi tên mình, mà các chân tâm mình hướng về đó này, cảm ứng hiện lên đó. Đó, cảm rồi ứng lên đó vậy nha. Cho nên mà một vị thánh nhân có nói rằng dưới trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo dừng mây bay vào, tâm thanh sen được tươi màu, còn tâm trọng rượt sen xào héo ngay. Dưới trần tâm đúng một cây, mình lên nguyện phát nguyện rồi là nơi tòa sen báo nó cái dần mây bay vào là ứng mình nó rồi, liền ứng rồi. Cái tâm mình châu biến khắp mười phương, không phải mình nguyện ở đây rồi chỉ đây mình biết thôi, không có, nó châu biến khắp mười phương, tự nhiên nó ứng mình đó rồi, tại mình hướng gì đó, phải không? À, nơi tòa sen báo dần mây bay vào mà tâm thanh sen được tươi màu, mình thành lòng niệm Phật, mình nguyện gì đó Phật, mình không còn luyến có trần này nữa, không còn dính mắc có trần này nữa. Thân thì ở đây nhưng tâm mới có Phật. Thì bây giờ Đức Phật là tâm thanh thì sen của mình, tên tuổi của mình, tòa sen của mình là tươi màu, tươi tốt. Đó. Còn tâm trọng trược thì sen xào giống ngay. Tâm này trọng trược, mới phát miệng là có hồi sen đỡ, có tên tuổi đàng hoàng rồi, bắt đầu dưới này thấu chuyện ham danh, ham lợi, ham nhà, ham cửa, nhớ con, nhớ cháu gì, rồi dành đất, dành giường rồi đó thôi, cự nữ, ta đúng đúng rồi bắt đầu thôi, héo rồi đó. Thành ra Đức Phật cây đà ngồi đó nhìn lâu lâu, nhìn con nhìn cháu ngày với này, coi tâm nào bữa nào hôm nào tu sao sao, tên tuổi nó có hết rồi, mà bữa nào tâm nó tươi tốt sao, nó héo xào sao, rồi biết người biết hết trơn đó ha. Thành ra nó có sự cảm ứng lạ lùng gì nha. Đó, thì vì đó cho nên là mấy Phật tử mới hiểu như vậy, rồi mới hiểu cái câu là người nào mà trì danh niệm Phật đúng cách á, tính hành nguyện thì cứ mỗi tiếng niệm Phật đã tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm thế. Tại sao Đức Phật đã trang nghiêm rồi, thành rồi, nhưng mà mình niệm danh hiệu Phật là mình cũng nghiệp với Ngài là trang nghiêm đó. trang nghiêm rồi đấy, à, mà đều là đã tạo thành rồi. Chỉ có tạo thành rồi, bây giờ mình niệm được thì có vật sẵn rồi đó, mình cứ việc dung nhích nhau thôi, đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới tạo hay là mai mới tạo, cha còn hay là mai bây giờ mới tạo thành có Phật, không phải vậy. Không phải là mai đợi mai mới tạo, không phải vậy. Rồi rồi Phật tử là phát nguyện rồi, Phật tử niệm Phật rồi là cùng với Phật đã tạo rồi đó. Cha cái chỗ này coi vậy nó gai ha. Cứ mà hiểu được cái tâm như vậy, Phật tử mới có niềm tin rõ ràng như vậy. Cái nghĩa này là nói về chúng sinh niệm Phật, chúng sinh tạo thành. Phật tử ra không? Khi sư nói Phật tử có sự châu biến khắp mười phương, và hiện bây giờ đà chân tâm mình nó đã là ở trong Tây Phương Cực Lạc rồi. Mà không những Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà mình hướng về đó, cái tâm mình nó mạnh về đó. Chớ ở Tông Phương, Đức Phật Lưu Ly Quang Dương Phật cũng mình cũng có ở rồi. Hay Đức Phật Tu Di Tướng, cái chân tâm mình cũng ở đó rồi. Phật tử có hiểu lắm không? Cái câu bị người nào quen quen thì chắc không có lắm, mà từ trước sư có nói nó lại hoài lặp đi lặp lại, biết cái này không bất khả tư nghị. Cái này là sư cũng nương theo lời Phật mà sư nói thôi nha. Khi mà bất khả tư nghị là không có thể nghĩ nghị, không có lường so cái trí phàm, mà đừng so đo tính toán nổi đâu nha. Và có thể sư có niềm tin hơi sâu hơn Phật tử chút xíu, nếu Phật tử nào mà ngộ cái chỗ mà sư giảng Phật tử tin kinh Thủ Lăng Nghiêm mà tánh thấy đó ha. Trong kinh Tinh Phần sư chỉ tánh thấy đó, chứ còn thấy đâu tâm đó. Thì quý Phật tử ra bây giờ tạm nữa, cái trí phàm mình thôi, cái mắt phàm mình thôi, cái nhìn phàm mình là bây giờ Phật tử xa bầu trời bao la, mình nhìn lên trời thì một khoảng bầu trời bao la hàng tỷ tỷ ngôi sao đó, chứ còn cái dải ngân hà là 10 tỷ ngôi sao, thì mình nó trùm chứa cái dải ngân hà đó, cái thấy mình trùm chứa đó. Thì thấy đâu là tâm đó, thì tâm mà làm gì bao la bầu trời. Cái chỉ đó là mặt phàm mình, mình trực nhận chỗ đó, mình ngộ chỗ đó thôi. Còn nếu mình nhập tâm tánh thiệt là làm gì, là vũ trụ này, chư Phật thấy vũ trụ này như vật nên ở trước bàn tay vậy. Khắp thế giới là vũ trụ, phải không? Nó có những sự đó. Thì giờ sẽ nói là khi mà hiểu được vậy rồi đó, thì quý Phật tử mới nói, mới hiểu rằng cái nghĩa này nói về chúng sinh niệm Phật là chúng sinh nó tạo thành, tạo thành cùng Phật này, hay là nó tạo thành cõi Phật. Rồi bây giờ nó chúng sinh bây giờ mới niệm Phật rồi đó, kia nó tạo thành rồi, mình nghĩ sao? Vì mình niệm Phật lúc bây giờ là công đức công hạnh của Phật Đà đem gì tô bộ cho mình chuyển hóa mình. Thì đức Phật cái Đà đã thành rồi, thì mình niệm Phật bây giờ mình chuyển hóa tâm mình rồi, thì mình cũng đã tạo rồi, rõ cái đó không? À, cái này nó gai ha. Lý này sau á, nhưng ai có hiểu mới thể nhận được, ai có hiểu sâu cái lý này, ai có hiểu tâm mình trong biến khắp mười phương, và ai có hiểu rằng niệm Phật Phật A Đà là hồng danh muôn đức, là đem công đức Phật nào để chuyển hóa tâm mình đó, thì hiểu được, người nào hiểu được rồi có thể tin nhận được những cái lời, những cái lời này, nay niệm Phật là nay tạo thành rồi. Như thế, thời nghĩa là chúng sinh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A Đà để làm bản chất tăng thượng, làm vốn mà phát khởi ra mọi vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sinh. Câu này nói rõ được cả phần tính và phần tướng đầy đủ sáng suốt triệt để, hết phép tu tịnh độ. Đó, đó là chỗ này ha. Như thế thời có nghĩa chúng sinh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A Đà. Bây giờ mình lấy vật báo trang nghiêm là sao? Cái vật báo trang nghiêm đó là từ chân tâm Đức Phật A Đà biểu hiện lên cây ngọc lá vàng lâu đài ao liên trì đó, bằng bảy báo không, phải không? Đúng không? Cái này là những vật trang nghiêm Phật A Đà nè. Nó sẽ nói chậm từ không? Thì những vật báo trang nghiêm Phật A Đà là cây ngọc lá vàng ao liên trì thì bằng bảy báo. Thấy không? Đó. Để làm bản chất tăng thượng phát khởi vật báo trang nghiêm cho tâm mình. Thì sư nói lại là mình niệm Phật A Đà, mình muốn được vật báo trang nghiêm này, mình muốn làm những cái bản chất tăng thượng để khởi báo trang nghiêm cho tâm mình, thì mình phải làm gì? Phải niệm hồng danh Phật A Đà, thế thôi. Tự hiểu hay không? Chứ mình niệm Nam Mô Dược Siêu Lưu Quang Dương Phật không được, Nam Mô Bốn Sư Cao Như Phật không được, Nam Mô Di Lạc Tôn Phật không được, không được chỗ này, mà phải A Di Đà Phật mới được. Tự hiểu không? Bị gì cảm ứng? Mình đem cái Phật A Đà là nguyện rằng là nếu mà cái hồng danh muôn đức, hay là cái cái từ từ đức lập danh. Thì cái từ công đức này mình lập cái danh này thì mới hiểu cái danh, mình phải niệm cái danh này thì mới cảm ứng đó, là mình đem cái tăng thượng duyên đó, thấy không? Mình mới phơi bày mình được. Mình tự rõ ý này chứ. Ha. Đó. Như thế thì nghĩa là chúng sinh cứ lấy những vật báo trang nghiêm vật ây đà để làm bản chất tăng thượng mà phát khởi ra vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sinh. Đó. Câu này nói được phần tính và phần tướng đầy đủ. Cái câu nói được phần tính phần tướng sao? Tính là cái chân tâm của mình, chân tâm của Phật ây đà, chân nhất chân pháp giới. Phần tướng là bây giờ phần biểu hiện lên. Dạng pháp thế gian là do công đức của Đức Phật nào, Đức Phật ây đà biểu hiện lên. Cây ngọc lá vàng, tòa sen báo, lầu cát báo, đó, đó là từ tính gì hiện lên tướng. Mà bây giờ mình niệm như hiểu được, và là mình niệm tướng, nhưng mà tâm mình thanh tịnh thì mình nhập tánh luôn, tướng tánh không ngang, lý sự không ngang. Nếu mà tự hiểu phần lý sự tướng tánh thì nó dễ nhập cái chỗ này, dễ hiểu lắm. Thì nếu mình hiểu được vậy rồi thì mới có đầy đủ sáng suốt triệt để hết pháp tu tịnh độ sâu. Nếu mà tự hiểu cái gì mới triệt để thấu suốt hết pháp tu tịnh độ, nó quý báu như vậy. Nên đến nỗi mà câu là nay niệm Phật và nay thành Phật mà nay độ sanh. Thật cái câu này nó là như cái câu này hiểu rồi, bà tử mới nói là nay niệm Phật. Rồi tại sao mà nay thành Phật, rồi mà nay đổ sanh luôn. Bây giờ tôi hỏi lại mới được chỗ này mới được. Thật ra qua câu này Phật tử trình độ mình cũng khá đó, hiểu ý nghĩa. Thì Phật tử phải như thế này: nay niệm Phật, rồi bây giờ nay Phật tử Nam Mô Di Đà Phật này, rồi nay thành Phật, là phải hiểu câu này thì hiểu rõ ràng nha. Là trong kinh Tố Thượng Thừa hay là Đức Lục Tổ Quán Âm từng nói đó, là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Mà mình niệm Phật ây đà là kêu chánh niệm hay là niệm giác, rõ không? Niệm mê là mình niệm theo đời, nhớ đời, theo vọng tâm vọng niệm, nhớ tưởng theo đời, tranh đua với đời, niệm hơn thua với đời, cái đó là niệm chúng sinh, là niệm mê. Mà đây là mình niệm Phật ây đà là mình niệm giác. À, niệm giác là Phật, bởi niệm trước mê chúng sinh, niệm sâu giác là Phật, thì mình niệm sâu giác là Phật rồi, được nghe phải không? Nay niệm Phật là nay thành Phật rồi, rồi nay độ sinh. Thì đa số thì thường thường mình nói độ sinh ngoài chưa thẳng, mình nói độ chúng sinh bên mình trước tham sân si ghen ghét đố kỵ phiền bác, thì tất cả đó là những cái chúng sinh ở tâm mình. Bởi chư Phật nói rằng nếu mình có khả năng độ chúng sinh trong tâm mình rồi là có khả năng độ chúng sinh ngoài. Mình đổ sinh mình được rồi là đổ chúng sinh ngoài được. Đó. Đó. Thì bây giờ tự thấy một cái câu như vậy đó, cái pháp môn tịnh độ sâu như vậy đó, mà có thể nói là gì? Đốn trong pháp đốn, cực đốn. Nên tất nhiên là nay niệm Phật, là nay thành Phật, là nay đổ sinh, là cực đốn như mấy thường đó. Mà mình phải thành lòng niệm như vậy đó. Mình niệm với tâm thiệt thanh tịnh, niệm mà hết vọng niệm, ha, thì với đó là mình nói mà đúng cách là niệm niệm giác. Rồi mình lần lần mình niệm rồi, tất nhiên là cái vọng niệm trong tâm mình nó chuyển hóa, là mình độ lần lần mình độ chúng sinh mình ít, nhưng lần lần mình gì, mình độ nhiều thêm lần lần cái hết chúng sinh đó, là mình được là làm thành Phật trọn vẹn, đó ha, đó. Nhưng bây giờ mình chưa thành Phật trọn vẹn đâu, mình chưa độ sinh hết đâu. Chưa sanh trong mình hết rồi thì thắng, nhưng mà câu đó được là độ sanh ngay lúc mình niệm Phật rồi, là mình độ sanh rồi, một niệm chưa muốn niệm phải không, là độ sanh rồi. Cái câu lên nghĩa thôi, thì bây giờ Phật tử mới nghe được cái đó rồi á, thì mới là quán triệt được cái pháp tu tịnh độ nó gì, nó thẳng tắc quý báu gì, nó đốn ngộ gì chứ Phật tử. Hoàn toàn của Phật tức là của chúng sinh, hoàn toàn của người khác tức là của mình. Nên nói rằng đã tạo thành được những vật báo trang nghiêm như thế đấy, hội hợp cả hai nghĩa trên lại thành một nghĩa này. Tôi thấy cái chỗ này thời ngày mà Phật tử nghe quen chắc đâu gai go gì ha. hoàn toàn của Phật, tức là của chúng sinh. Hoàn toàn của Phật tức là của chúng sinh. Là sao? Bây giờ trường hợp với câu hoàn toàn của Phật á, tức là của chúng sinh. Bây giờ mình nói rộng chung, vì cái này trong này thì giảng không phải là nói riêng Đức Phật nào, nhưng mình phải từ chung tới riêng. Hoàn toàn của Phật thì ví dụ nói rằng những chư Phật hằng hà sa số trong mười phương là hoàn toàn của Phật, đúng không? Đó, bây giờ tôi nói là tức là của chúng sinh. Làm sao? Là mình hiểu câu này nó sáng tỏ liền là mình với chư Phật, khi mà tâm Phật chúng sinh giai đồng, mình nó giai đồng vào cái bản thể tâm Phật chúng sinh, mình đây giai đồng với Phật đó. Rồi cái câu thêm câu nữa là mình với hằng hà sa số chư Phật đó tuy đồng mà dị, tuy đồng đồng. Phật tử hiểu chỗ đồng không? Đồng là tự nhiên là nằm ở trong cái gì nhất chân Phật giới hết, dung nhất hết, không thể chia sẻ được. Mình không thể chia sẻ nào ở cái chỗ này tâm tôi riêng, chỗ Phật riêng, chỗ vạn vật riêng, Đức Phật này đi, Đức Phật kia đi, không có. Chứ nhất chân Pháp giới là một khối rồi, hiểu không? Hiểu đồng đấy chưa? Hiểu cái đồng, bây giờ hiểu cái đồng một mặt đi rồi nói. Thì khi mà hiểu cái đồng rồi đó thì hoàn toàn của Phật tức là của chúng sinh, cái chỗ chưa đồng đó, rõ không? Hiểu như này rõ chưa? Hay nào chỗ đồng là mình với chư Phật khắp trong mười phương hàng ngàn sa số Phật, tất cả chúng sinh trong mười phương đều nằm ở trong nhất chân pháp giới. Cho nên Đức Phật nói là mình với chư Phật là đồng. Đồng là đồng chỗ đó, bất chia sẻ đâu được, không đồng. Đó không? Đó. Nhưng mà luôn luôn nếu đồng không thì không có đầy đủ chân lý, muốn nói sao được. Mà nếu chỉ muốn nói đồng ở chỗ này là mới giảng câu này hoàn toàn của Phật tức là của chúng sinh, bị mình đồng. Đồng là Phật là chúng sinh chứ vậy, sao chia sẻ được? Phải không? Đó, nhưng mà gì? Luôn luôn câu mới nói lại gì mới đầy đủ, nghĩa là tuy đồng mà dị. Mà nếu mà tưởng như dị là khác. Mình là mình, Phật là Phật à. Chứ nếu trở hỏi nếu mà dị không thì mình Phật khác hết, là bắt đầu nó nghĩa cũng không được nữa. Nó không đủ chân lý, bởi vì trong đó nó có cái đồng, sao mình chia tách ra mình với Phật là dị là khác nhau hết. Không được à, tuy đồng nhưng mà trong đó có gì là mình, là mình, Phật là Phật. Cái câu mà thỉnh thoảng sẽ có nói ngoài mà nha. Rồi bây giờ phải thí dụ cái này là rõ nghĩa nhất. Trong cái nhà này tối, đem vô 100 ngọn đèn, thì khi 100 ngọn đèn này là cái ánh sáng nó tỏa ra thành một khối. Bây giờ Phật tử chia sẻ, bây giờ 100 ngọn đèn là thành một khối ánh sáng, Phật tử có chia sẻ nó ranh giới đèn này ranh giới đèn kia được không? Không có được, vì đó cho mình bắt buộc phải nói đồng, đồng một khối, anh nhận chưa? Nhưng mà mình ngầm hiểu cái ánh sáng đèn nào đâu ra đó, ngầm nó hiểu vậy đó. Tại sao bây giờ mình không biết được á, là đem ra đi, Phật tử đem ra cái ánh sáng đèn nó đi ra, phải không? Nó đem nó ra đấy, thành ra ánh sáng ngọn đèn nào là ánh sáng ngọn đèn đó. Đang hiểu chưa này không? Tại cho đó, trước khi tại mình đem nó được mà. Thì mình chưa Phật đồng là tại vì mình không chia sẻ được cũng như một khối ánh sáng. Nhưng phải vì mình là mình, Phật là Phật à. Cái tàn thức của mình chứa làm sao khác. Cả chư Phật cái tàn thức cũng cái công đức công hạnh cũng là có những phần sai khác đó. Phật nào ra Phật ấy, mình là mình, người nào cũng ra người nấy à, vậy. Nhưng Phật tử cứ chia sẻ cái gì hoài thì nó không đều đủ làm sao. Nó có cái đồng ta, phải không? Thì trong chân tâm mình cũng vậy, có cái tự tánh Phật của mình, có cái lặng lẽ luôn luôn cái lặng lẽ trong mỗi người có được cái lặng lẽ cả, mà có rõ ràng sáng biết là cái chiếu, phần chiếu của tâm. Thì trong chân tâm người nào cũng có phần tịch và phần chiếu, mà mình đo nói phần tâm mình là tịch lặng lẽ không được, cái đó đâu phải là chân lý, cái đó đâu phải là đúng là chân tâm. Chân không có diệu hữu, đó là chân lý tuyệt đối, hai cái liên lụy nha. Cái ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn không bao giờ tách rời được. Mà muốn đầy hiểu đầy đủ là phải có cái ngọn đèn là phần tịch, cái ánh sáng là phần chiếu, cái ngọn đèn là định, ánh sáng là huệ, định huệ không hai. Phật tử nắm ý rõ không? Có phải có hai phần như vậy à, định huệ không hai, luôn luôn tâm mình có phần tịch và phần chiếu thì nó mới là đầy đủ ý nghĩa. Và trong mình với chư Phật là phải có, muốn đầy đủ ý nghĩa mà rõ ràng nhất là sao? là phải có tuy đồng mà dị mới được. Chứ nói đồng không thì không được. Đồng không mình tự nghĩ là không thể chấp nhận được. Mình như Phật giống thịt nhau không được. Mình còn đầy đủ tham sân si, đầy đủ những cái chủng tử gieo nó khác với Phật quá đi. Nhưng mà nó dị không được. Mình như Phật là dị không thì chắc lẽ Phật tử ngầm nó không chấp nhận được. Tự nghĩ phải không? Vì mình có cái đồng trong đó mà. Tại sao mình không nắm luôn, mình nói hai mặt. Mình có cái đồng trong đó, tất nhiên mình vào một khối nhất chân pháp giới, nhất thể pháp giới. Mà bây giờ mình tách riêng hết trơn là tất nhiên mình nói là dị không à, mình chưa Phật. Bây giờ mọi chúng sinh đều tôi khác, bà khác, ông khác, Đức Phật khác. Mình nói có mặt là đâu được. Mà tự nắm được ý chỉ này không? Ha. Thì cho nên điều đó mình bắt buộc mình phải nói tuy đồng mà dị, mặc dù dị mà đồng. Có hai mặt mà hiểu, có ngộ. Mà bây giờ mình chưa hiểu chân lý sao đó, thôi sao chứ nói qua lại là khó hiểu quá. Cái gì đồng đồng phức cho rồi cho dễ hiểu, cái gì dị dị phức cho rồi cho dễ hiểu, nó không được. Nhưng mà người nào ngộ được ý chỉ đạo rồi đó, như thị như thị. Trong một người ngộ ý chỉ rồi như thị, như thế đó nó phải vậy đó, chứ không thể nói khác được, không thể hiểu khác được. Tôi hiểu ý đâu. Ừ vậy đấy. Thì khi hiểu rồi thì Phật tử mới là hoàn toàn của Phật, tức là của chúng sinh. Là chỗ là muốn nói đồng. Hoàn toàn của người khác, tức là của mình. Hoàn toàn người khác là Đức Phật A Di Đà, cũng tức là của mình, là mình niệm Phật A Di Đà đó. Bây giờ nói mình sợ cái mặt khác nữa là mình đồng ở chỗ mình nói riêng mình tu Phật A Di Đà. Thì hoàn toàn của Phật, tức là của mình, là mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Thì mới hiểu cái câu là Đức Phật nào đã tạo ra cảnh đó rồi, mà bây giờ mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là mình cũng gì, mình nhiếp tâm mình cũng cùng Ngài tạo ra rồi đó. Hiểu không? Đó. Bây giờ hiểu câu là hoàn toàn người khác là Đức Phật A Di Đà, nhưng mình niệm danh hiệu Ngài, mình nguyện thì có Ngài, dung nhiếp Ngài, tức là gì? Dung nhiếp cái Ngài là của mình. Mà đừng nhanh hay không, tôi của mình hết rồi, cứ riêng mình tu nữa, tách rời ra nữa. Nói qua lại không khéo, tự tách rời. Bởi cái chỗ chân lý mình nắm được chút xíu ngộ là mình thấy rõ cái vấn đề như trải ra trước mắt. Mà không ngộ thì mình cứ chia chẻ hoài là còn nghi hoài, còn mờ hồ trong tâm. Bởi chưa nắm được chân lý là mình chưa ngộ được ý chỉ Phật. Cứ nói đòi thì Phật ấy ra của Ngài, Ngài tạo ra thì của Ngài đi, không có thể nói của người khác của mình được. Không có Ngài tạo ra dành của mình thì tất nhiên mình muốn nói ra cái ý chỉ mà nhà là phải gì, Đức Phật, là mình phải nắm được cái chân lý. Là bây giờ hoàn toàn của người khác, tất nhiên của Phật A Di Đà là tạo ra cảnh đó. Thế nè, mới hiểu được hoàn toàn của người khác. Chưa chán không? À được rồi đó. Được rồi. Khi quý Phật tử xong hiểu được vậy rồi đó, thì bây giờ mình mới nắm rõ chắc cái gì không? Mình tức người, người tức mình. Thì khi hiểu rõ rồi, Phật tử mới thấy rằng là hoàn toàn người khác là hoàn toàn Đức Phật đã tạo ra cảnh đó, tức là của mình. Mà muốn rõ hơn đó, là tức là của mình là sao? Là mình niệm danh hiệu Phật, nguyện giữa Phật, cảm ứng như đó thì đạo giao. Thì ngay như đó là mình niệm, đã nói là mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là hồng danh muôn đức, hay là lấy toàn đức lập danh. Thì mình niệm danh hiệu đó là toàn đức, lập cái danh đó. Mà toàn danh tức niệm danh hiệu Ngài, tức là đức đó. Thì cái công đức của Đức Phật A Di Đà để chuyển hóa tâm mình, thì Đức Phật Đà có khả năng tạo ra cảnh đó, thì mình cũng nhân duyên đó, thì mình cũng gì, hòa cho đó, là tạo ra cảnh đó là của mình đó. Mà xin thưa nói lại chỗ này rõ ra, mình nói của mình rồi mình dành của mình hết, đã là của mình tức là người, của người tức là mình rồi, hiểu không? Thì trong có mình trong đó thôi được rồi, chứ mình đòi dành hết Đức Phật Đà quy nào là nó của mình, mình dành hết, ôm trọn tại vương lạc, bây giờ mình hết sao, đâu có được, hiểu không? Mình nắm cái lý đó, chuyện nắm cái lý rồi thì tự mới thấy cái thú vị của ngộ tinh thần nhà Phật. Nên không có gì là khó khăn lắm đâu. Cho nên nói, đã tạo thành được những vật báo trang nghiêm như thế đấy, hợp cả hai nghĩa trên thành một nghĩa này. Tất nhiên là hợp phía trên là có mình, có người, có tánh, có tướng, có Đức Phật Đại Đà và có mình, mới hợp lại thành một cái nghĩa trang nghiêm quý báo đó. Bây giờ tôi sẽ nói thêm cho Phật tử ý niệm này, vấn đề tâm đó. Mình nên hiểu rằng đa số Phật tử nói cái lý này xong, cái những lời Phật nói ra là bí mật, chưa tổ nói ra là nó sâu xa bí mật. Chẳng hạn như tôi hỏi tổ Triệu Châu, nó có người một vị thiền giả đi đến hỏi tổ Triệu Châu, nó nhờ ngài từ bi chỉ con ý chỉ thay mai. Cái người đang ngồi trên trường sản sư là có cái bách trước sân, là cái bách trước sân thì mình nói như vậy là nó quá bí mật, quá lạ lùng. Ý chỉ Tây Lai là ý chỉ Đạt Ma tổ sư từ bên Ấn Độ truyền sang Tàu là như thế nào. Chỉ một câu đó thôi mà mấy vị tổ sau này nói là 1700 công án, là 1700 câu trả lời khác nhau, không có câu nào giống câu nào, nhưng mà đồng ý chỉ đó. Rồi có một vị khác hỏi vị tổ, nó nhờ thầy từ bi chỉ như thế nào là siêu Phật vượt tổ, siêu Phật là hơn ông Phật, là vượt qua khỏi ông tổ nữa, nhờ nói câu giùm. Thì ông nhìn ông gặp cái Diễm Bình Đinh, nói Diễm Bình Đinh. Thì mình nói thôi, quá bí mật cái gì mà bí mật gì dữ vậy, khó khăn gì cục gì mà nói chỉ sao hiểu được. Rồi bây giờ thêm câu nữa là ví dụ có vị tổ nói là có vị thiền sư lại hỏi vị tổ, nó nhờ thầy từ bi chỉ cho con đại ý Phật pháp. Cái người nói là ba cân gai. Rồi mình nói những câu này quá bí mật, nhưng sự thật xưa kinh Đức Phật tổ nói rõ ràng và gần gũi mình trước mắt bên tai, không có gì trừu tượng, không có gì bí mật cả. Là sao? Và nếu người nào có học đạo rồi, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tinh thần Thủ Lăng Nghiêm, thì Phật tử sao? Cái bách trước sân là Phật tử có thể ngay nơi đó mình ngộ tánh thấy tánh nghiệp, kiến sắc mình tầng, chỉ cái sắc đó là mình ngay nơi đó mà ngộ cái tâm liền, chứ đâu có gì bí mật đâu, phải không? Và xin thưa Phật tử, nếu trường hợp mà mình trình bày cái lời ngôn ngữ văn tự, cái lời ngôn ngữ tự là ngón tay chỉ mặt trăng là chân lý ngón tay, thì cái lời này chỉ là ngón tay thôi ha, mà phải ngộ được cái chân lý thì ngài chỉ ngay chân lý. Bây giờ sư giảng nói người ta, mà giảng nói phớt phớt nghe là Phật làm sao, là Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nói suốt cả năm là giảng Phật tử rồi không biết là Phật là gì, còn ta chỉ thẳng. Nếu Phật tử nghi nơi cây bách trước sân, Phật tử ngộ tánh thấy tánh nghe rồi thì đi thẳng tâm mình rồi, thì đi thấy không ha, nó quá rõ ràng. Nếu mình ngộ ngay đó là quá rõ ràng thực tiễn. Còn bây giờ mình giảng cả năm trời mình không biết cái gì, không ngộ gì. Nếu trường hợp nhân viên ngộ được thì ngộ, nếu ngộ được tại đó. Rồi như thế nào là siêu Phật vượt tổ? Chúng nên nếu trường hợp mình tính theo cái ngôn ngữ văn tự, nói trời ai dám, ông này thiệt là lộng ngôn, ông Phật là Diễm Nên chết mồ hơn ông Phật là Diễm Nên, hơn Phật tới đớp. Nhưng mà cái ý chỉ tổ, ta nói cái ý chỉ đó không, chỉ Diễm Minh Đinh mình phải ngộ tánh thấy tánh nghe gì đó, âm thanh là ngộ tánh nghe, ngay Diễm Minh Đinh mình ngộ tánh thấy, kiến sắc minh tâm. Thì khi mình ngộ tánh mình rồi, ngộ tâm mình rồi thì nó hơn cái danh từ Phật không? Hơn không? Cái danh từ Phật mình đối chúng sinh mà có, còn đối đãi cái danh từ Phật mà. Sở dĩ mình nói danh từ Phật là Đức Phật vì từ bi, mình dùng cái phương tiện đối đãi cái danh hiệu Phật là đối đãi với chúng sinh mà có, bởi vì là cái niết bàn đối sanh tử mà có, cho nên Đức Phật mới nói rằng niết bàn sanh tử như không qua. Phật tử nói chữ niết bàn là thiệt sao, mà sao Đức Phật nói là như không qua, là qua đớm hay không, không có thiệt gì đến, phải không? Vì đó dầu cho Phật hơn ông Phật là cái gì, là hơn cái danh từ Phật là chân tâm mình đó, hơn cái danh từ tổ là chân tâm mình đó. Xin thưa, chân tâm Phật mình ông Phật thiệt, hay là cái danh từ Phật là Phật thiệt? Cái nào thiệt? Chân tâm mình thiệt. Thì gì vậy? Thì ông tổ chỉ đó là xác đáng chưa? Xác đáng, đâu có gì mật đâu, phải không? Đó, rồi bây giờ câu thứ ba là ta nói đại ý Phật pháp, là đại ý Phật pháp là 49 năm Đức Phật giảng pháp. Bây giờ gom lại nhờ thầy chỉ giùm coi. Nếu ông giải tí đi kia không ấy được đâu. Bây giờ cái gì đó đương quỳ đương lễ xin trả lời đại ý Phật pháp, là cái đại ý 49 năm Đức Phật thuyết pháp nhờ chỉ để ý. Thì người nói ba cân gai, người ta chớ giới rồi, đương trong trời tổ giảng gì sâu xa hay quyền diệu đó, ba cân gai cái gì đó gì chớ giới, tất nhiên là dừng tư tưởng liền, rút ngay chớ giới mà dừng ngay tư tưởng đó là gì, là hết giọng đó. Thì mình ngộ ngay cái tâm hết giọng của mình đó là gì, là đại ý Phật pháp đấy. Vậy mở không có gì bí mật. Thành ra xin thưa Phật tử, mình nói Phật tổ bí mật, nhưng mà suy nghĩ rằng chư Phật và chư Tổ. Cái tâm ta rất bình dị, đến độ cái đạo của mình rất bình dị, rõ ràng trước mắt bên tai. Đạo đấy, cái chân lý của đạo đấy, hay là cái đạo mà đó cái chân lý tuyệt đối, hay là cái tâm niệm chư Phật ấy, rất là bình dị, rất là giản dị, rất là rõ ràng. Còn mình mới là bí mật đó, mình mới là kỳ cục đó, mình mới là sâu xa đó. Phật tử nó thưa sâu xa gì? Coi cái bà là cái miệng bà cười cười, cái tâm bà sâu độc, nó tính khác đó nha. Bí mật quá. Mình mới là bí mật, mình cho chư Phật bí mật. Mà nên đổi đạo Phật là bình thường tâm thị đạo. Cái tâm Phật là cái tâm bình thường, không có gì bí mật hết. Bình thường nó đổi bình thường là rất là giản dị. Đến đổi giản dị nó là tâm vô nhất vật. Tâm chư Phật là không có gì, trải dài ra trong sáng, không có gì vật gì hết. Còn mình là dài xéo hàng muôn hàng triệu vật. Mình mới bí mật là mình mới là đủ điều là ở trên tinh thần mà mấy người đi biển đó là sanh sứa đó, sanh tâm đủ điều hết, phải không? Đủ điều của ta, mình sanh đủ điều hết, rồi còn bí mật đủ điều. Mình bí mật đó, mình nói mình gán chư Phật bí mật, bởi Đức Phật là tâm chúng sinh điên đảo, nó bí mật, nó kỳ cục đủ điều, mà nói tu kỳ chứ, phải không? Tu rõ ràng sáng suốt hết sức, mà nó bình dị hết sức là nó rõ ràng. Tại sao bây giờ thường thường Phật tử nghe sư thường hay nói đó, ngay lúc này Phật tử thấy, ngay lúc Phật tử nghe, hiện tại đây là pháp thân Phật tử thấy, pháp thân Phật tử nghe. Nhưng mà mình không biết cái cách đó, mà mình để cho khởi tâm phân biệt, mình thấy là khởi tâm phân biệt, thì bây giờ Đức Phật nó tạm nói con trật rồi, cái đó là ý thức. Con sống bằng ý thức phân biệt, sống bằng cái mạt nào thức của con, thức thứ sáu thứ bảy đó, chứ không phải là pháp thân con thấy. Nó khác chút thôi, nhưng mà cũng từ pháp thân ra, nhưng mình lái trật được chút xíu đó thôi. Mà nếu trường hợp mình thấy, chỉ thấy mà thôi là trực nhận ngay cái đó, đừng có cho cái ý thức phân biệt chạy theo là pháp thân mình thấy. Ông Phật vậy đó, cái hiện thực, cái hiện tiền, cái hiện tiền thấy, cái hiện tiền nghe đây, đừng có tâm phân biệt, là tâm mình trong sáng, đừng có để vật gì phân biệt trong nó, đừng có phân biệt là thích đưa lấy bỏ, đó là mình là chúng sinh.